Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 2, Quan Niệm Sống Thử.
Dù là nguồn cậy nhờ cho tôi. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Chúng ta đã học với nhau, việc lựa chọn người bạn đời là một vấn đề cá nhân. Dù là vấn đề cá nhân, chúng ta không nên bắt chước người khác, vì chúng ta biết rằng Chúa có chương trình riêng cho mỗi người, cho nên dù là vấn đề cá nhân, chúng ta cũng phải tìm hiểu ý muốn của Chúa đối với cuộc sống của chúng ta trong lĩnh vực này. Chúng ta cũng hiểu rằng, dù là vấn đề cá nhân, nhưng chúng ta không thể tự mình quyết định mà phải dựa vào ý muốn của Chúa. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta cũng không nên đơn độc trong quá trình này mà cần lắng nghe lời khuyên từ người khác và nhận ra chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác. Dù là vấn đề cá nhân, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước Chúa trong chuyện hôn nhân của mình. Chúng ta cũng nhận thức rằng, dù chỉ là cá nhân, nhưng vấn đề hôn nhân này có thể có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đối với bản thân mình mà còn đối với nhiều người khác, và tác động của nó có thể kéo dài trong thời gian dài. Chúng ta cũng đã hiểu được ý nghĩa của khái niệm lìa trong lời dạy của Chúa, và tuần trước, chúng ta đã xem câu Kinh Thánh trong sách Giăng chương 3 câu 16. Vì sao vấn đề hôn nhân chúng ta lại phải học câu Kinh Thánh này? Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu vấn đề hôn nhân này trong quan niệm sống rất phổ biến mà ngày nay con người thường hay sống theo, đó là quan niệm sống thử. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những vấn đề này để giúp chúng ta rõ ràng hơn lý do vì sao chúng ta phải tìm biết ý muốn Chúa trong vấn đề hôn nhân của chính mình. Chúng ta đã học hôn nhân là một vấn đề cá nhân và vì chúng ta không thể biết trước tương lai, nên con người thường áp dụng quan điểm rằng, muốn có một lựa chọn tốt, phải suy nghĩ và thử thật kỹ. Ví dụ, khi ta thấy một chiếc áo đẹp, ta không mua ngay mà phải thử xem nó có vừa với chúng ta không. Do đó, ngày nay việc lựa chọn người bạn đời cũng được xem là rất quan trọng. Và vì vậy, con người thường muốn thử trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Bạn nghĩ sao về quan niệm sống thử trước hôn nhân? Quan niệm này rất phổ biến trong xã hội ngày nay phải không? Chúng ta thậm chí còn thấy nhiều phim ảnh ca ngợi điều này, cho rằng đó là sự lãng mạn trong tình yêu, hết mình vì tình yêu phải không? Điều này cho thấy rằng việc này đã trở nên phổ biến và được coi là điều bình thường. Nhưng chúng ta là con của Chúa, chúng ta biết rằng nền tảng thế nào là đúng, thì nó không đến từ con người. Tôi có một ví dụ như sau, khi tôi đói bụng, tôi đến tiệm phở và ăn, sau đó, tôi trả tiền đầy đủ, cả tôi và người bán đều vui vẻ, tôi có gì sai không? Không. Khi cần giải quyết nhu cầu về đói bụng, tôi đi đến tiệm phở, tuy nhiên, khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý, tôi tìm đến một cô gái, và cô gái đó sẵn lòng thỏa mãn cho tôi cũng làm vui lòng cô gái đó bằng cách trả tiền đầy đủ, cả hai đều vui vẻ, tôi có tội gì không? Tại sao lại có sự phân biệt trong việc thỏa mãn nhu cầu đói bụng và nhu cầu sinh lý? Điều này có mâu thuẫn không? Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tôi không đi tìm một cô gái, tôi yêu một cô gái. Cả hai đều tự nguyện đem niềm vui đến cho nhau. Niềm vui về mọi phương diện, kể cả về phương diện nhu cầu sinh lý, thì có gì sai không? Quan niệm sống thử trước hôn nhân sai như thế nào? Chúng ta thấy những lập luận tôi vừa nêu xuất hiện rất nhiều trong báo chí và phim ảnh phải không? Quan niệm sống này rất phổ biến trong xã hội truyền thông hiện nay. Có một thông tin khiến tôi ấn tượng khi đọc trong một tờ báo của Trung Quốc, được dịch ra về việc chính phủ Trung Quốc phải tiến hành điều tra về tình trạng tăng đột biến của tỷ lệ ly dị trong xã hội. Sau đó, người ta đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng, sau trận động đất ở Tứ Xuyên, nhiều nhà trường đã sụp đổ do thi công không chất lượng, dẫn đến số lượng trẻ em thiệt mạng tăng cao. Điều này đã khiến mọi người nhận ra một thực tế đáng chú ý, rằng con người có thể chết khi còn rất trẻ, và rằng sự chết là hết. Từ đó, một số người bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, tại sao họ phải sống với nhau nếu họ không hạnh phúc? Khi không hợp nhau, ly dị là một lựa chọn hợp lý. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng của mình, và khi không thể mang lại hạnh phúc cho nhau hoặc không còn hợp nhau, việc sống chung chỉ làm cho cả hai đau lòng. Do đó, tỷ lệ ly dị tăng cao và tăng đột biến. Một điều đặc biệt đáng chú ý là số lượng đơn xin ly hôn từ phụ nữ nhiều hơn nam giới. Họ nhận ra rằng cuộc sống ngắn ngủi, và không ai biết tương lai sẽ dẫn đến đâu. Chết là hết, và người ta cảm thấy điều đó rất hợp lý. Vậy bạn nghĩ thế nào? Nếu chết là hết thì mới có lý. Nhưng làm sao có thể đảm bảo rằng chết là hết? Vì nếu chết là hết thì cuộc đời này thực sự là một điều phi lý, phải không? Không chỉ riêng vấn đề này, mà mọi vấn đề đều có cùng một điều. Nếu nó chết là hết, vì sao chúng ta lại phải sống ngay lành? Vì sao phải giúp đỡ người khác, khi cuối cùng kết cục vẫn là như nhau, phải không? Khi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống và cho rằng chết là hết, chúng ta có thể nhận ra rằng không còn vấn đề nền tảng đạo đức nữa. Mọi người tự quyết định làm gì, và sống theo nguyên tắc mạnh được yếu thua. Mọi người cố gắng tận hưởng những ngày còn thấy mình sống, vì chúng ta biết rằng chết là hết. Nhưng nếu chết không hết hãy nhớ, gieo và gặt là một nguyên tắc mà Thiên Chúa đã thiết lập. Hơn nữa, khi nói đến vấn đề sống thử, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rất đơn giản nhưng rất quan trọng. Nếu chúng ta nói rằng thế giới này tự nhiên mà có, thì có nghĩa là chúng ta sẽ không đặt vấn đề tình yêu, ý nghĩa, giá trị là gì nữa. Vì điều này sẽ mâu thuẫn với điều thế giới này chỉ là vật chất tự nhiên có. Tuy nhiên nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo dựng lên vũ trụ này, thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận ra, sử dụng sản phẩm không theo ý nhà sản xuất thì sẽ làm hư sản phẩm. Sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất không bao giờ thấy giá trị của sản phẩm. Chính vì vậy, khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng vũ trụ này, và mình không sống theo ý muốn của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được giá trị thật của cuộc sống. Mà theo ý muốn của Thiên Chúa, đời sống hôn nhân không thể thử, vì bước vào hôn nhân là bước vào một mối liên hệ kéo dài cả cuộc đời. Trong Roma chương 7 câu 2 và 3 nói rõ về điều này, cho nên đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu, nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đương lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Chỉ khi một trong hai người trong mối quan hệ đó chết, thì mối quan hệ đó mới chấm dứt. Vì vậy chúng ta không thể thử về phương diện hôn nhân tình cảm được. Hơn nữa, chúng ta lưu ý điều này, việc thử một chiếc áo, thử đôi giày thì phù hợp. Nhưng khi áp dụng nguyên tắc này vào các mối quan hệ giữa con người, đó là một việc sai lầm rất nguy hiểm. Chúng ta có để ý rằng trong ví dụ về nhu cầu, khi tôi nói về việc đi ăn phở vì đó là nhu cầu bao tử, có gì sai không? Không có gì sai cả. Nhưng khi tôi nói về nhu cầu về sinh lý và đi tìm một cô gái, thì là sai. Điều này sai ở chỗ tôi xem cô gái như một tô phở. Tôi xem cô gái như một món hàng trao đổi, nghĩa là tôi không tôn trọng nhân phẩm con người. Và khi nào con người sống kiểu đó thì nó dẫn đến tình trạng buôn bán trẻ thơ, buôn bán phụ nữ, lừa dối, đủ mọi chuyện xảy ra. Vì khi đó con người xem vấn đề hôn nhân như một món hàng. Chúng ta là con của Chúa. Chúng ta phải nhận ra vấn đề là khi bước vào hôn nhân, đó là bước vào một mối quan hệ giữa người với người theo ý muốn của đấng tạo dựng, chứ không phải đi lựa một món hàng để thử. Và một điều nữa, nếu một người muốn sống thử, tức là người đó không hiểu tình yêu. Vì sao? Khi chúng ta nói rằng, tôi muốn sống thử, như cách chúng ta muốn có một chiếc áo, thấy đẹp và muốn thử. Dù có thể từ cái nhìn ban đầu, chúng ta cảm thấy thích, nhưng nếu thử mà không phù hợp, chúng ta sẽ không mua. Tương tự, khi chúng ta muốn thử với một người khác xem liệu họ có phù hợp với chúng ta hay không, chúng ta thực sự chỉ muốn chiếm hữu họ, muốn họ trở thành của riêng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta yêu họ. Vì tình yêu là gì? Tình yêu là khi chúng ta chấp nhận một người và giúp cho người đó tốt hơn, thì đó mới là tình yêu. Chúa muốn chúng ta bước vào tình yêu, vào mối liên hệ hôn nhân để giúp đỡ, chứ không phải để chiếm hữu. Chúng ta sẽ nhận ra một điều này, cái đẹp trong đời sống hôn nhân, trong tình yêu, đó là khi Chúa dựng nên con người theo ý muốn của Ngài, theo hình ảnh của Ngài. Khi con người từ chối Thiên Chúa, con người không thể trả lời được một câu hỏi rất quan trọng thế này. Điều này là gì mà con người rất cần? Vì khi thiếu nó, dù giàu có, dù khỏe mạnh, dù thành công trong xã hội, người ta vẫn cảm thấy buồn. Nhưng nếu có điều đó, dù nghèo khó, dù bệnh tật, người ta vẫn vui. Đó chính là tình yêu. Tại sao con người ai cũng cần tình yêu? Vì chúng ta là con người, là một tạo vật rất khác biệt với các tạo vật khác. Vì Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, và Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên nhu cầu tình yêu là một nhu cầu căn bản của đời người. Vì vậy, để sống đúng, thì phải sống đúng với ý muốn của Thiên Chúa, sống đúng với ý nghĩa thật của tình yêu. Cho nên hễ ai nói mình muốn sống thử để coi có hợp với mình không, nghĩa là người đó không hiểu tình yêu, vì bước vào hôn nhân không phải để chiếm hữu mà là để giúp đỡ. Mục đích của Chúa dựng nên hôn nhân là để con người kinh nghiệm tình yêu, chứ không phải để chiếm hữu những gì mình mong muốn. Vì vậy mà chúng ta nhớ điều nữa. Trong cuộc đời mình, kinh nghiệm sự sống không phải lúc nào cũng thử. Điều này dễ dàng được chứng minh. Hãy tưởng tượng, làm thế nào chúng ta biết được loại thuốc nào là độc, có cần phải thử để biết không? Đó là một điều lý luận, muốn kinh nghiệm sự sống thì phải thử, thì người ta không bao giờ hiểu sự sống thật cả, vì có rất nhiều vấn đề của cuộc đời này không bao giờ để thử cả. Cho nên kiểu lý luận phải sống thử chỉ là lập luận của một người ích kỷ, của những người thiếu tinh thần trách nhiệm, của những người không quan tâm đến người mình yêu mà chỉ quan tâm đến bản thân, thì mới đặt vấn đề sống thử. Khi chúng ta xem một bộ phim, nghe một bài nhạc, tâm sự trao đổi, hay bất cứ sự tiếp xúc thông tin nào, chúng ta phải nhớ lời của Chúa sẽ là thước đo, là chuẩn mực, là lưới lọc cho những thông tin mà nó đến với tâm trí của chúng ta. Và khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta phải có cái nền tảng của lời Chúa, có một lập trường không lệ thuộc vào mình và người khác, mà trên lời của Chúa. Vì chúng ta đang sống trong xã hội này, có rất nhiều điều mới nghe qua có vẻ có lý, nhưng mà thật sự không đúng với nền tảng của lời Chúa. Hơn nữa, chúng ta cũng nhớ điều này. Một trong những cái đẹp của tình yêu là vì chúng ta không biết trước được điều gì. Vì chúng ta là con người rất giới hạn và rất dễ đổi thay, cho nên không thể thử để hiểu một con người như chúng ta được. Khi nào chúng ta sống thật thì mới có thể hiểu con người thật được. Tại sao tôi nói điều này? Vì con người là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa tạo ra theo hình ảnh của Ngài. Và một trong những điều rất là đẹp để con người kinh nghiệm sự sống, đó là nhận ra sự giới hạn, sự dễ đổi thay của mình trong cuộc đời. Cho nên, Cơ đốc nhân đặt lòng tin nơi Thiên Chúa là điều rất thực tế. Chúng ta sống với đấng nắm giữ tương lai, sẽ dẫn dắt cuộc đời của mình. Trong Sa-muên nhất chương 8, từ câu 6 đến câu 9, các lời chúng nói rằng, hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi. Chẳng đẹp ý Sa-muên, Sa-muên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-muên rằng, hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó. Hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa, chúng nó đối ở cùng ngươi, y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Egypto cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Và trong Luca chương 15, từ câu 11 đến câu 24, Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa. Ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu. Bèn đi làm mướn cho một người bồn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng. Câu chuyện này cho chúng ta hiểu một điều, có những lúc chúng ta cứ khăng khăng làm theo ý chúng ta, Chúa có thể để chúng ta sống theo lựa chọn của chúng ta, để chúng ta hiểu ra rằng, khi chúng ta quay lưng với Chúa, sống theo ý mình, chúng ta kinh nghiệm một con đường sai lầm, và nơi đó, chúng ta thấy tình thương của Chúa. Cho nên nếu chúng ta cứ khăng khăng chọn lựa theo ý chúng ta nghĩ rằng đây là người mà chúng ta muốn sống với. Đây là người mà giống như Samson nói rằng, người đẹp mắt tôi. Chúng ta có thể sống với điều lựa chọn của chúng ta. Chúa có thể để chúng ta đi con đường mà chúng ta muốn rằng, đây là con đường chúng ta chọn. Nhưng hãy nhớ, sự chọn lựa của chúng ta là một cách để chúng ta nói rằng, Chúa là ai trong cuộc đời của chúng ta. Lựa chọn sống thử cũng là cách để nói lên được niềm tin của chúng ta đối với Chúa. Sống thử nó cho chúng ta biết chúng ta là ai, nó chứng minh chúng ta nghĩ chúng ta là ai, và sống thử cũng cho chúng ta hiểu ra được chúng ta đặt Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta, cho nên đừng sống theo quan niệm của cuộc đời này. Chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu rằng, Thiên Chúa có chương trình của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài, sự hiểu biết của Ngài, chúng ta không thể lường được, chúng ta không thể hiểu hết được. Tại sao chúng ta có người cha, người mẹ như hiện nay? Có ai chọn cha chọn mẹ được không? Không. Vậy thì tại sao chúng ta được sinh ra với một người cha, người mẹ như vậy? Vì cớ một điều rất đơn giản là, Chúa có chương trình riêng cho cuộc đời mỗi người. Khi nào chúng ta sống với chương trình của Chúa, chúng ta mới khám phá ra những ý nghĩa của cuộc đời của mình. Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, nên chúng ta sống với những người mà Chúa đặt bên cạnh chúng ta. Hôn nhân cơ đốc là hôn nhân để Chúa cơ đốc cai trị. Chúa tạo nên chúng ta, đặt chúng ta trong cuộc đời này, để chúng ta biết Ngài càng hơn. Hãy sống với chương trình của Chúa cho chúng ta, bước đi với Chúa trong đời sống tình cảm hôn nhân theo ý muốn Ngài, để chúng ta biết Chúa càng hơn, nghĩa là chúng ta kinh nghiệm sự sống mỗi ngày càng hơn. Đừng đeo đuổi một cuộc đời mà luôn luôn được như ý mình. Vì tôi là ai? Tôi là tội nhân. Đừng dại dột đeo đuổi một cuộc đời mà mình thỏa lòng. Vì nếu như vậy mình quên mình là ai? Chúng ta không biết tương lai. Nhưng có một điều rất quan trọng để chúng ta sống đúng với tương lai, đó là muốn có cái nhìn đúng trong hiện tại. Muốn quyết định đúng trong hiện tại, thì phải có cái nhìn đúng về tương lai, đúng không? Không có cái nhìn đúng về tương lai thì không thể quyết định đúng trong hiện tại. Vì vậy mà muốn sống cho đúng trong hiện tại, hãy có cái nhìn về tương lai cho đúng. Mà muốn nhìn tương lai cho đúng, thì chỉ có cái nhìn của đấng cầm giữ tương lai mà thôi. Đó là lý do tại sao đức tin trở nên thực tế. Vì nếu mình không nhìn cho đúng về tương lai, mình không thể quyết định đúng trong hiện tại được. Cho nên muốn sống cho đúng trong hiện tại thì phải có cái nhìn đúng về tương lai. Và đó là lý do mà chúng ta muốn sống kinh nghiệm sự vững bền trong đời sống hôn nhân. Hãy nhớ đừng dựa vào chính mình, là người không biết tương lai. Những lựa chọn trong cuộc đời luôn luôn ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng đừng quên, cái nhìn về tương lai, sự hiểu biết về tương lai nó sẽ giúp cho mình cách sống thực tế trong hiện tại. Vì mình không thể sống đúng trong hiện tại nếu mình không có cái nhìn đúng về tương lai. Và những quyết định trong hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học biết về sự lựa chọn người bạn đời theo ý muốn Chúa. Và hơn nữa chúng ta để ý, hôn nhân chỉ là chuyện trên đất. Nhưng hôn nhân trong hiện tại, cách mình chọn lựa người bạn đời, cách mình sống trong đời sống hôn nhân, sẽ bày tỏ đức tin mình nơi Chúa. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến đời đời. Mối liên hệ với Chúa là một sự quyết định cho mọi mối liên hệ khác. Vì khi chúng ta sống trong mối liên hệ với Chúa, Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng ta. Chúa giúp cho chúng ta có cái nhìn đúng trong hiện tại lẫn tương lai trong mối liên hệ giữa người với người, và đặc biệt mối liên hệ với người bạn đời của mình. Và chắc chắn có một điều thế này. Bước vào hôn nhân, chúng ta có thể có con cái. Cách chúng ta dạy con chúng ta, nó cũng tùy thuộc mối liên hệ vợ chồng của chúng ta với Chúa. Dù chúng ta sống độc thân hay chúng ta muốn bước vào đời sống hôn nhân, thì hãy nhớ rằng, chúng ta không phải là người quyết định tương lai mình. Thi Thiên 127 câu 1 nói rằng, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm luống công, nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Và Thi Thiên 139 câu 16, mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa, trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Vì vậy mà đó là lý do mà chúng ta tìm hiểu ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã biết hôn nhân là vấn đề cá nhân, và hôm nay chúng ta cũng đã nói với nhau về quan niệm sống thử, là một trong những quan niệm chi phối rất nhiều người hiện nay trong nhu cầu hôn nhân gia đình. Những điều này cho chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta phải tìm tiếp ý muốn Chúa cho nhu cầu cá nhân này. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học bài 3, sự quan trọng khi chọn người bạn đời theo ý Chúa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Dâng ngập lòng đôi tim hân hoan say đắm hát câu tình yêu tuyệt vời, và giờ đây tay trong tay nguyện ước cho tình yêu đôi mình, và cầu xin Cha yêu thương nguyện ngài chứng cho lòng con. Này người yêu hỡi, anh luôn nguyện mãi yêu em, sẽ luôn yêu thương người mãi trong đời. Dẫu mai này buồn vui sẽ đến, thật lòng anh mãi không đổi thay. Người yêu ơi, em luôn nguyện mãi yêu anh, sẽ luôn vâng theo lời Chúa khuyên dạy. Dẫu mai này gặp bao khốn khó, nguyện xin Chúa dẫn đưa chúng ta trọn đời. Niềm hạnh phúc ấm áp dâng ngập lòng, đôi tim mân hoan say đắm hát câu tình yêu tuyệt vời, và giờ đây tay trong tay nguyện ước cho tình yêu đôi mình, và cầu xin Cha yêu thương nguyện ngài chứng cho lòng con. Này người yêu ơi, anh luôn nguyện mãi yêu em, sẽ luôn yêu thương người mãi trong đời. Do mai này buồn vui sẽ đến, thật lòng anh mãi không đổi thay. Người yêu ơi, em luôn nguyện mãi yêu anh, sẽ luôn vâng theo lời Chúa khuyên dạy. Do mai này gặp bao khốn khó, nguyện xin Chúa dẫn đưa chúng ta trọn đời. Người yêu ơi, anh luôn nguyện mãi, sẽ luôn yêu thương người mãi trong đời. Dẫu mai này buồn vui sẽ đến, thật lòng anh mãi không đổi thay. Người yêu ơi, em luôn nguyện mãi yêu anh, sẽ luôn vâng theo lời Chúa khuyên dạy. Dẫu mai này gặp bao khốn khó, nguyện xin Chúa dẫn đưa chúng ta trọn đời.